Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư, khai sơn tạo tự chùa Vô U. Kính thưa ni trưởng ni sư cùng ni chúng chùa Vô U và toàn thể quý vị Phật tử có trong đạo tràng thân mến, lần đầu tiên đến nơi đây, lời đầu tiên xin chúc toàn thể chư tôn đức ni và quý vị đạo tràng chùa Vô U có một mùa Phật đản với thân tâm an lạc, gia đình của quý vị an vui hạnh phúc và luôn luôn sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và hôm nay kỷ niệm ngày Phật đản thì toàn thể trên thế giới đều quy tụ về Thái Lan để tổ chức lễ Phật đản và mùa Phật đản 2554 này. Và ở toàn thể đất nước Việt Nam ta, tất cả các tỉnh thành, tất cả các chùa đều có dương cờ, biểu ngữ, đèn và hoa cúng dường lên Đức Phật Bổn Sư của chúng ta. Đây là thể hiện một tinh thần của những người con Phật đối với đấng từ phụ của chúng ta. Và trong ngày lễ Phật đản này, với cái buổi chia sẻ giáo lý này, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị Phật tử một cái đề tài là những bài học vĩ đại qua cuộc đời của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi vô bài chia sẻ giáo lý, chúng tôi xin quý vị thành tâm hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta ba lần niệm danh hiệu bằng tiếng Pali và tiếng Sanskrit là thời của Đức Phật đã thuyết pháp. Quý vị chỉ lắng tâm thanh tịnh nhé.
Nam mô Tát Sa Ha Ga Va Tu Ha Ga Va Tu Sa Ma Sa Bu Ra Sa Nam mô Tát Sa Ha Ga Va Tu Ha Ga Va Tu Sa Ma Sa Bu Ra Sa Nam mô Tát Sa Ha Ga Va Tu Ha Ga Va Tu Sa Ma Sa Bu Ra Sa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật của chúng ta từ nghiêm trên bề, và chúng ta là những người con Phật đang hướng về Đức Phật kính cẩn nghiêng mình, và những lời tán thán ngài như sau: Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Chúng ta tán thán Đức Phật Thích Ca là một đấng Pháp Vương, có nghĩa là đấng vua Pháp mà vô thượng tôn, một vị vua Pháp vô thượng mà được cả thế gian, cả trời người tôn vinh lên. Và tam giới vô luân có nghĩa là ở trong vị trí tam giới không có ai có thể qua ngài được. Thiên nhân chi đạo sư nghĩa là thầy của trời và người. Trời là cao quý nhất rồi, nhưng mà thầy của trời luôn và thầy của người luôn quý vị. Và cuối cùng là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là cha chung của bốn loài sanh. Tất cả ở trong và ngoài vũ trụ, tất cả chúng sanh đều không ngoài bốn cái loài sanh, nghĩa là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Thai sanh là những loài mà mang thai sanh ra, như loài người của chúng ta và một số loài vật. Và thấp sanh là thanh từ nơi ẩm thấp. Ví dụ như những con nhộng ở dưới nước rồi sanh lên. Và ngoãn sanh là sanh từ trứng, quý vị. Ví dụ như con gà, con vịt. Và hóa sanh tất nhiên là không ai sanh cả mà tự hóa ra. Ví dụ như ở Tây Phương Cực Lạc, liên hoa hóa sanh, từ bông sen hóa sanh ra, mình sanh về đó. Ví dụ như ở cõi trời thì hóa sanh, chứ cõi trời không sanh bằng những con đường như chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta tán thán Đức Phật là thầy của trời người, là cha chung của bốn loài, là vô lưng trong tam giới, là một đấng pháp vương, là vua pháp. Như vậy chúng ta ca ngợi Đức Phật cao siêu vĩ đại, và Đức Phật có đầy đủ ánh hào quang chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái những người con Phật mình đến với Phật sau này, mình suy nghĩ mình Đức Phật là một vị quá vĩ đại ở trong vũ hoàng này rồi, nên ai cũng ca ngợi Ngài hết. Như vậy thì chắc có lẽ là Ngài tu hành và sự đắc đạo của Ngài rất là dễ. Nên Ngài có thần thông, nên từ cái thần thông đó và Ngài tu hành, Ngài đắc đạo rất là dễ, chứ không phải như chúng ta. Như ngày hôm nay chúng ta phải bị cơm áo, bị gạo tiền, chúng ta bị bệnh tật, chúng ta bị lòng ham muốn, chúng ta bị ích kỷ, chúng ta bị giận hờn, rồi chúng ta ghen ghét. Tối ngày chúng ta cứ tranh ăn với nhau, và tối ngày chúng ta cứ là so đo với nhau từng lời nói một. Như vậy thì chúng ta tu khó lắm. Còn Đức Phật ngày xưa, chư thiên với loài người đã trải thảm cho Đức Phật đi lên ngôi vị cao nhất là ngôi vị Như Lai Phật. Và chúng ta đã hiểu lầm điều đó, quý vị, rất là hiểu lầm. Nên không phải là chúng ta hiểu lầm không, mà tại Ấn Độ họ cũng hiểu lầm điều đó. Bây giờ dân Ấn Độ một số người cũng hiểu lầm điều đó. Tại vì Đức Phật của chúng ta là không phải là một vị thần, mà ở dân Ấn Độ lại cho Đức Phật là một vị thần. Mà một vị thần thì có đầy đủ quyền năng, có thể là ban cho ai sống bao nhiêu ngày thì sống, và cho ai bao nhiêu ngày chết thì chết. Cho ai giàu thì Đức Phật cho người đó giàu, cho ai nghèo thì Đức Phật cho người đó nghèo. Người ta nghĩ Đức Phật như một vị thần, nên trong hệ thống bách thần của Bà La Môn, của đạo Hindu, thì đạo Đức Phật là vị thần Vishnu, là vị thần thứ 8. Có nghĩa là vì cái lý do nói Đức Phật là một vị thần, nên là ở bên Tây Âu người ta không có công nhận là ngày sanh của Đức Phật, là ngày đản sanh á, người ta không công nhận. Tại vì Đức Phật là một vị thần, mà thần thì mang tính chất thần thoại, có nghĩa là người ta dệt ra. Bây giờ ví dụ như á, là ở trong thần thoại Hy Lạp đi, thì giác sáng mặt trời mọc từ phương Đông đi về hướng Tây, người ta thấy như vậy. Cái người ta mới kể một truyền thuyết rằng có một vị thần cởi một cái cỗ xe ngựa, và trên cỗ xe ngựa đó là một đống lửa đi từ phương Đông về phương Tây, đó là vị thần Apollon, có nghĩa là thần mặt trời. Như vậy thì người ta kể vị thần đó ra, thì ở phương Tây là một cái nơi mà người ta chỉ nói có sách, mách có chứng, chứ không phải ta nói qua những cái huyền thoại như vậy, quý vị tử. Nên vì lý do đó mà cái ngày Phật đản sanh ra không được thế giới công nhận. Mà đối với đạo Kitô giáo thì Đức Giêsu Christ là sanh ra cách đây 2010 năm, đã được cái ngày đó thành cái ngày lễ, người ta gọi là ngày lễ Noel. Thì cả trên thế giới đều ăn mừng cái ngày đó. Mà Đức Phật của chúng ta sanh ra trước đó 624 năm mà cả thế giới không biết tới, là tại vì người ta không biết về Đức Phật. Ta tính ra Đức Phật là một vị thần thôi, chứ không phải là Đức Phật là một người có trong lịch sử. Nhưng mà sau này tới năm 1999 thì Liên Hiệp Quốc đã có một cái nhìn khác về cuộc đời của Đức Phật. Có nhiều người người ta cho rằng á, cuộc đời Đức Phật không phải là như mấy ông nghĩ đâu. Không phải là Đức Phật là một vị thần, mà Đức Phật có lịch sử á, và đạo Phật đã thành tựu ở trong cuộc đời này rất là nhiều. Ví dụ như các nhà sư ở bên Tây Tạng, từ những cái thang ca mà vào buổi sáng đi xuống ở dưới đồng bằng để mà khất thực và lên ăn đúng ngọ, Thì nếu một người bình thường đi như vậy phải mất nửa tháng. Một nhà sư đi từ trên núi tuyết của Tây Tạng đi xuống và đi lên trong vòng một buổi sáng, quý vị. Và nói như vậy thì cái vận tốc của nhà sư đi rất là nhanh. Nên từ bên Tây Âu á, người ta đi ngang, người ta mới dùng cái súng bắn tốc độ á, người ta bắn tốc độ, thấy một nhà sư đi khất thực từ trên núi tuyết đi xuống, ta bắn tốc độ, ta đo được là tốc độ của nhà sư đó với vận tốc 108 km/h. Và báo đã đăng điều đó. Có nghĩa là người tu bên đạo Phật á, họ thấy lạ quý vị. Họ tại sao mà xe chạy á, là trên 80 km/h thôi, ở đây còn phải bị phạt á, cầm bằng lái đó, cầm xe nửa tháng á, mà vị sư này đã đi 108 km/h. Và đạo Phật ở Tây Tạng có nguồn gốc từ bên Ấn Độ, nên họ đi qua Ấn Độ để họ tìm hiểu Đức Phật có hay không, hay là Đức Phật là một vị thần theo huyền thoại. Người ta đã trải thảm nhung, người ta đã tân bốc Đức Phật lên, cho Đức Phật không phải là thần thánh gì dữ gì đâu, mà do người ta tân lên, người ta làm cái huyền thoại cho Đức Phật, chứ Đức Phật không có có. Ta nghĩ ra như vậy, nên lúc đó có một cái phái đoàn đi sang ở bên Ấn Độ và họ tìm hiểu về Phật pháp ở bên Ấn Độ. Và họ tìm, họ thấy những cái người mà luyện yoga ở ngoài chợ á, chổng đầu xuống đất, chổng chân lên trời như vậy là một tháng. À, rồi có người á, là ở trong nước lạnh của Ấn Độ á, lạnh dưới 0 độ C mà nằm từ sáng đến tối. Có người vào giữa trưa nắng á, phơi lưng trần ở ngoài nắng như vậy là từ sáng đến chiều. Họ tìm đạo Phật, họ thấy mấy cái này sao thấy nó cũng bình thường quá, đâu có gì đâu cao siêu. Như vậy á, thì họ đi tìm, đến một lúc á, họ mới than thở với nhau là đạo Phật ở Ấn Độ không thấy gì cao siêu chứ á. Thì có một cái anh nông dân thôi, ảnh đi theo chơi. Anh hỏi gì chứ mấy ông tìm đạo Phật để làm gì? Là tôi cương cũng không biết nữa, tôi đi nghiên cứu tìm thử cái đạo Phật có thật hay không, đạo Phật có cái gì mà đem lại cho nhân loại nó huyền bí hay không. Thì cái anh kia anh nói là tôi là đạo Phật nè, thầy của tôi là người tu bên Phật giáo. Hỏi ông tôi theo đạo Phật quy y bao lâu, là tôi quy mười mấy năm mà là cư sĩ tại gia. Như vậy thì ông có thành tựu được cái gì trong đạo Phật mà linh thiêng gì không? Ông là tôi tu mà tôi không có linh thiêng gì hết trơn á, thầy tôi chỉ dạy cho tôi ngồi thiền không mà. Vậy chứ à, anh ngồi thiền anh đạt được cái gì? Là tôi ngồi thiền tôi cũng không đạt được cái gì hết trơn á, mà tôi muốn cho tim tôi ngừng đập giờ nào tôi cho, tôi muốn tôi sống nào sống, muốn chết chết nè, tôi nói chết cái tôi nằm ra cái chết tôi nín thở luôn à. Cái ông phương Tây ông là không tin, ông là ai mà tự nhiên mình muốn chết chứ chết ra nín thở vậy? Vậy anh ngồi thiền cho tôi coi coi. Như vậy á thì anh này mới chìm sâu vào thiền định quý vị. Và đo trên cái thân của anh á, đầu trái tim ta từ từ như vậy là ngừng đập hẳn. Mấy anh này mới sợ quá, mới kêu là thôi anh đập tim lại đi, chứ anh chết luôn như vậy á thì tôi đi ở tù à. Như vậy á thì người ta mới thay qua đổi quan điểm về đạo Phật. Và người ta đưa một phái đoàn đi sang ở bên Ấn Độ nghiên cứu về đạo Phật. Và người ta tìm những cái trụ đá còn lại vào thời vua A Dục. Và vua A Dục á, sau Phật 270 năm. Như vậy á, thì vua A Dục đã giác ngộ và quy y với đạo Phật với một cái nhân duyên. Và sau đó ngài mới dùng những cái trụ đá cấm những cái nơi thánh tích của Đức Phật. Ví dụ như nơi Phật đản sanh, nơi Phật niết bàn, nơi Phật chuyển pháp luân, rồi nơi Phật thành đạo và nơi Phật đã xuất gia cho những vị ni ở thành Tỳ Xá Ly, đều có những trụ đá kích thước bề ngang đường kính 6 tấc và bề cao 6 mét, ở trên có một con sư tử biểu trưng cho thời của hoàng đế A Dục. Và trên những trụ đá đó có khắc lại rõ ràng: Đức Phật Thích Ca là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đức Phật Thích Ca sanh là năm đó, thì người ta mới su lại là năm 624 trước công nguyên. Và khi ngài sanh ra, ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, do một đạo sĩ là đạo sĩ A Tư Đà xem dương tướng cho ngài, nói nếu ngài đi xuất gia thì ngài sẽ thành chánh đẳng chánh giác, và nếu mà ngài làm vua thì ngài sẽ là vua tất cả các vị vua, là chuyển luân thánh vương. Và khi ngài 16 tuổi được vua cha cưới vợ là Gia Du Đà La, và tên của ngài là Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa. Và sau 3 năm chung sống thì sanh ra một đứa con gọi là La Hồ La. Và tới năm 19 tuổi ngài đã nhìn thấy được cái nỗi khổ của thế gian. Và ngài một đêm tối trời, đêm mùng 8 tháng 2 phải không, và ngài vượt khỏi thành Ngài đi tìm cầu chân lý. Và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm dưới rạch ni liên thiền, Ngài đã đắc quả đại giác Như Lai Phật. Và Ngài vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa, và được cả trời người tôn xưng Ngài. Và Ngài mở ra đạo Phật ở thế gian. Và Ngài đi 49 năm ròng rã khắp lưu vực sông Hằng, và để độ cho vô lượng chúng sanh. Hội chúng của Ngài có 7 hội chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Sa di, Sa di ni và Thức so ma na. Có 7 hội chúng. Và cuối cùng năm 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na, tức là Kusinara. Xá lợi của Ngài được chia ra làm 8 phần, và một phần là phần cái bình đựng chia xá lợi, kể như là 9 phần, là chia ra 8 nước để mà xây tháp thờ. Còn cái bình đựng á, thì giao cho cái người mà phân xá lợi đó. Và đạo Phật đã lưu bố từ đó cho đến nay rộng khắp cả hoàn cầu theo 2 nhánh. Một nhánh Bắc Tông thì theo kinh điển Sanskrit, có nghĩa là kinh điển tiếng Phạn, như là Nhật, rồi Trung Quốc, rồi Mông Cổ, Tây Tạng, Việt Nam, Hàn Quốc. Và một nhóm nữa, một nhánh nữa gọi là Nam Tông, đi theo kinh điển của Bali, từ là Sri Lanka, tức là Tích Lan, rồi Miến Điện, rồi Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Tất cả các nước khác đi từ Ấn Độ sang, và cuối cùng dồn lại ở Việt Nam chúng ta, thừa hưởng với 2 nền văn hóa của Bắc Tông và của Nam Tông. Nên Việt Nam ta là thừa hưởng hết tất cả tinh túy của Phật giáo, còn nước khác chỉ một nhánh của Bắc hoặc là một nhánh của là Nam mà thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy trên cái bước đường đi của Đức Phật như vậy, cái cả thế giới á, người ta nói như vậy là Đức Phật là người có lịch sử, như vậy Đức Phật là người có thật, nên người ta mới tìm hiểu về kinh điển và lịch sử quay lại thì có thật, là Đức Phật người có thật. Nên năm 1999 thì Liên Hiệp Quốc mới công nhận là ngày Đức Phật sanh ra, nhưng mà ta không công nhận một ngày đó không, mà dùng chung lại là gọi là ngày lễ Tam Hợp, là ngày Đức Phật sanh ra Đức Phật Niết Bàn và Đức Phật thành đạo, chọn một ngày. Như vậy thì Ấn Độ ngày mùng 8 tháng 4, và truyền thống của ta là ngày rằm tháng 4, hai cái ngày đều đúng hết, tại vì từ truyền thống của Nam với Bắc Tông nên hai cái ngày đó đều đúng hết quý vị. Như vậy thì tới năm 2004, Thái Lan tổ chức lần đầu tiên lớn nhất thế giới là ở trường đại học Mahachalongkorn. Và năm 2008 là Việt Nam mình tổ chức ở tại Hà Nội. Như vậy thì từ đó Việt Nam mình mới biết tới cái ngày lễ Vesak. Vesak tức là ngày lễ Tam Hợp, trong đó có ngày Phật Đản, tức ngày Đức Phật Thích Ca sanh ra. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca bây giờ cả thế giới đều biết Ngài là một người có thật. Và vừa rồi, hồi năm vừa rồi, ở trên phương Nam của Bình Dương đó, có tổ chức một cái buổi lễ, gọi là cái lễ là Phật giáo và doanh nghiệp, tất nhiên là đưa tư tưởng Phật giáo vào trong doanh nghiệp. Thì có một cái vị quan chức nhà nước từ Hà Nội mới gửi vào ở trong này một cái đĩa để cho một cái buổi thảo luận đó, xem cái đĩa đó. Và Ngài mới ghi rằng phải xem cái đĩa này, tại vì tôi vào không được, nên ở trong này sẽ chiếu cho những người trong hội thảo xem đi, là những doanh nghiệp xem đi. Như vậy người ta không biết nội dung gì, nhưng mà khi mà thầy có dự cái đó, khi chiếu lên thầy hết sức bất ngờ quý vị. Đó là cái đĩa là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Mình rất là bất ngờ, mà tại sao cái vị đó lại chiếu cuộc đời của Đức Phật Thích Ca? Và vị đó ghi chú: các vị xem đi, tôi không phải là người trong tôn giáo đâu, nhưng mà xem cái này rất là hay. Tại vì tôi thấy rằng cái vị này nè, vị Phật Thích Ca này nè, vị này không phải là ngẫu nhiên được một ông trời nào sai xuống, và ngẫu nhiên được một Đức Phật nào sai xuống cả, mà vị này chính là một người bình thường trong bao nhiêu người bình thường. Vị này sanh ra ở tại Ấn Độ, và vị này đã đi bỏ tất cả và đi cuối cùng, và vị này đã thành Phật và được cả thế giới công nhận và được cả thế giới bái lại. Như vậy thì trong một cái thân phận con người bình thường như con người của chúng ta mà vị này đã bứt phá ra khỏi chúng ta để trở thành một vị Phật trong cái thân thể con người chúng ta, chứ không phải vị này là được một ông trời nào mang một sứ mạng đi đến đây để cho vị đó thành như vậy, hoặc vị đó là một ông Phật từ ở trên trời bay xuống đây để cho chúng sanh bái lại cả, mà vị đó cũng là một người tầm thường như bao người khác, mà vị đó trở thành phi thường trong những cái tầm thường. Nên vị đó có một biểu tượng là hoa sen từ ở trong bùn nhơ mà vượt lên. Và vị đó sau khi thành đạo rồi, vị đó có năm cái vần hào quang ở sau, ở trên trán của vị đó tỏ chiếu năm vần hào quang như vậy. Thì cái hào quang mà được tỏ chiếu trên Đức Phật đó, nó danh là cả thế giới tôn trọng đó, và cả tam thiên đại thiên thế giới đều được hưởng hồng ân của cái hào quang đó. Và quý vị có biết sau lưng cái hào quang đó, Đức Phật đã trải qua những ngày tháng như thế nào để được cái hào quang mà cả thế giới công nhận, và ngày hôm nay ta đưa ngài lên bàn thờ, ta lại từ sáng sớm đến chiều tối mà lại vẫn không hết được cái nỗi lòng của chúng ta tôn kính ngài. Như vậy thì mình biết sau cái hào quang mà chụp xuống ngài được cái hào quang đó thì cuộc đời của ngài như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong từng chi tiết đó để thấy những cái bài học vĩ đại từ trong cuộc đời của ngài như thế nào. Chúng ta biết được như vậy rồi chúng ta mới nỗ lực, và chúng ta biết được như vậy thì chúng ta mới biết ơn của Phật đối với ta như thế nào. Nếu một người nào con Phật mà không hiểu được cuộc đời của Đức Phật, mà chỉ chúng ta đọc lịch sử Đức Phật con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia dài dài, chúng ta thấy nó bình thường lắm quý vị, mà chúng ta không hiểu được đằng sau của hào quang đó Đức Phật đã trải qua những ngày tháng như thế nào quý vị. Thì chúng ta đi vào cái đầu tiên, là bài học đầu tiên là bài học gặm nhấm cái nỗi đau khổ khi phải mất người thân. Quý vị biết rằng Thái tử Siddhartha mới sanh ra thì được đi Nga Tư Đà xem dương tướng rồi, nhưng mà cái sự vui mừng của thành Ca Tỳ La Vệ, sự vui mừng của chư thiên và loài người không được bao lâu, chỉ 7 ngày thôi quý vị, Thái tử Siddhartha đã mất một người thân nhất trong cuộc đời của mình. Đó là ai quý vị biết không? Mất mẹ đấy. Vị Bồ Tát mất mẹ. Mà quý vị biết rồi, nhưng mà phải lớn lớn lên chút, nhưng mà đằng này mới có 7 ngày à, mẹ của ngài ra đi. Nên cái nỗi đau đầu tiên của Đức Phật là nỗi đau mất mẹ. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh đã nói lên được cái bài khi mà người mất mẹ đó. Đó quý vị hoàng hôn phủ trên mộ, chung chùa nhẹ nhẹ rơi, tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Như vậy thì Thái tử Siddhartha sanh ra là con người bình thường, mới sanh ra cái bầu trời mất đi liền quý vị. Cái nỗi niềm vui có 7 ngày thôi, nỗi buồn nó chụp lên trên mình của ngài liền. Và bà dì kế là em của mẹ mình là Mahabhasabade phải vào thế nuôi, vì ngài sống với một người dì nuôi chứ không phải là mẹ ruột của mình. Mà cái người không phải mẹ ruột của mình có lo bằng mẹ ruột của mình không? Bây giờ thế gian này quý vị suy nghĩ coi, dầu cho em của mẹ mình có lo bằng mẹ của mình không, có là chăm nom thương tưởng bằng mẹ của mình không? Nên như vậy thì cái mất mát đầu tiên của Thái tử là mất mát, là mình đã mất mẹ. Và khi mà Thái tử lớn lên á quý vị, và Thái tử đã nhìn ở trong cái hoàng cung nơi mình ở đó không có bóng dáng mẹ ruột của mình, và Thái tử đã nhìn khắp đó, thấy lúc mà Thái tử sanh ra là vua Tịnh Phạn hơn 50 tuổi phải không? Như vậy thì khi mà Đức Phật Thái tử Siddhartha 16 tuổi thì vua Tịnh Phạn bao nhiêu? Là 70 mấy tuổi phải không? Trên 70 tuổi, năm mấy cộng mười mấy là trên 70 tuổi, là vua Tịnh Phạn đã già rồi quý vị. Nên không phải là lần Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha đi ra cổng thành mới thấy người già đâu, mà đã thấy trên trán cha của mình đã có những cái vết nhăn, là Ngài để ý khi mà hồi trẻ, hồi năm mấy tuổi á, là vua cha của mình thượng triều á, đi lên trên ngai vàng thì nó có những cái bậc thang quý vị, đi rất là hùng dũng. Nhưng mà càng ngày thì thấy hai ông cận thần đã kè đức vua đi lên ngai vàng. Ngài thấy có một cái gì đó mà ở trong cái tâm khảm của Ngài đó, Ngài thấy cái đời sống của con người nó đã bị mất một cái gì đó. Ngài đã mất người thân rồi, bây giờ cha của mình từ người trẻ vậy lớn lên và đi trên ngai vàng như vậy, thì cái mà đi trên ngai vàng được người ta đỡ lên đó là mất cái gì quý vị biết không? Mất sức khỏe đó, mất sức mạnh đó quý vị, và thoạt nhớ thoạt quên. Vì cái người già từ lúc mà sanh ra năm mấy tuổi này thì cái cha của ngài là tóc còn đen, nhưng sau này cha của ngài tóc mới bạc, bạc trắng như vậy. Và ngài đã gặm nhấm những cái điều đó, và ngài đã suy tư ở trong đầu của ngài cho đến một ngày khi mà lập gia đình xong xuôi hết rồi, và ngài mới đi trong bốn cửa thành. Đi bốn cửa thành không phải là ngài nhìn đó để ngài đi xuất gia đâu, mà ngài đi bốn cửa thành giống như một cái ly đã đổ đầy nước, đó là những giọt nước làm tràn ly đốc thúc ngài phải ra đi. Chứ bây giờ mình có đi 10 cái cửa thành đi nữa thì mình cũng không có đi xuất gia được đâu quý vị Phật tử, tại vì mình còn bao nhiêu là cái mà mình còn quyến luyến ở thế gian, mình không có dám bước ra được đâu. Nên ngài đi thấy một cái người già lụm cụm, thấy một cái người bệnh đau khổ, thấy cái người chết nằm bên đường, và ngài mới hỏi Sa Nạc là: Sa Nạc ơi, ta có già như vậy không? Ta có già, ta lụm cụm, tóc ta bạc trắng, mắt ta có mờ đi, má ta có cướp đi không, răng ta có rụng đi không, và lưng ta có còng đi không như vậy, và ta có bệnh hay không, ta có lỡ lối như vậy, ta có đau đớn như vậy không, và ta có chết đi khi mà cái thân thể ta tái nhợt đi sình lên trả về với cát bụi hay không? Thì Sa Nạc là người hầu cận, nó là: Thái tử ơi, trên thế gian này ai sanh ra rồi cũng phải già, cũng phải chết hết Thái tử ơi, chứ không phải Thái tử là vua mà Thái tử không chết, không phải là con là người hầu Thái tử mà con không chết, con cũng bị già bị chết, và Thái tử cũng bị già bị chết, ai cũng bị điều đó hết. Thì Thái tử mới quay qua Sa Nạc, Thái tử than câu rất là thảm thiết: quý vị Sa Nạc ơi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rút ruột rồi mồ lạnh nóng xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Con người ta từ cõi không không trở về không không, đó là một cái quy luật, và từ đó thôi thúc ngài, ngài quyết chí đi về hoàng cung, và ngài nói với vua Tịnh Phạn là: cha ơi, cho con đi xuất gia, ở cha, chứ con thấy số cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại đó cha, cha con đi xuất gia đi cha. Thì vua Tịnh Phạn mới nói là: không được con ơi, cha đây có một mình con à, con phải ở lại hoàng cung, con nối ngôi của cha để trị vì thiên hạ. Cái Thái tử Siddhartha mới nói rằng: nếu á mà cha muốn con ở lại hoàng cung á, xin cha cho con ba cái điều ước đi. Đó không, quý vị có biết Aladdin và cái đèn thần không? À, cái điều ước là ước cái gì cho nay, ước gì cho nay. Thì Thái tử Siddhartha cũng nói với cha của mình là: cha cho con ba điều ước đi. Vua Tịnh Phạn là: 10 điều thì cha cũng cho con nữa, huống chi ba điều, cha đâu tiếc gì với con đâu, thôi con hãy nói đi. Thì Thái tử Siddhartha mới nói rằng: cha mới có 19 tuổi thôi nha, nhưng mà ngài không ước vàng bạc, không ước châu báu, không ước sắc đẹp. Bây giờ nếu mà quý vị nè, cho một người 19 tuổi ước thì ước cái gì? Chú Tiểu ở trong chùa của thầy á, thì cái thầy lớn á bữa đó mới ngồi nói chuyện và thử chú Tiểu: bây giờ á là thầy cho con ba điều ước á, con ước gì? Cái chú Tiểu mới nói là: con ước cái thứ nhất á là con được chơi game mà không bị thầy la. Con ước á cái thứ hai nữa, một ngày thầy cho con 100.000 xài cho nó đã. Con ước á là cái thứ ba, con ước á là cái thứ ba nữa là tối khuya khuya chứ tụng kinh giấc khuya, đừng cho con lên tụng buồn ngủ lắm, chịu không nổi. 3:30 sáng lên tụng kinh đó quý vị. 4 giờ, 3:30 thích lên 4 giờ tụng kinh á, ước là 3:30 sáng con đừng lên tụng kinh, con buồn ngủ. Mà chú tiểu buồn ngủ gục lên tụng kinh, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ tội nghiệp lắm, lên tụng kinh á 4 giờ ở chùa đó là tội nghiệp lắm. Tụng kinh á, đi kinh hành á, đi kinh hành ôm vô cái gốc cây ngủ luôn, rồi lại xuống á quý vị, lại cái nằm xuống ngủ luôn, chuối chẩm cái mông lên đây là ngủ luôn suốt buổi vậy đó. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là đi tu mình bây giờ mình ở chùa như vậy ha. Còn vậy mai mốt á, mà mình đi theo Đức Phật ngày xưa ra đi khất thực, chút mình sẽ đề cập tới cái vấn đề này. Thì quý vị thấy cái người 19 tuổi ước làm sao? Bây giờ thử cho người 19 tuổi bằng tuổi của Đức Phật thời đó ước. Ước con á, là có một chiếc xe SH để con chạy đua xe, đúng chưa? Ước con là con không học mà con có cái bằng đại học, phải không? À, điều ước thứ ba nữa là con ước mà nếu con không có bằng đại học gì con cũng ra làm giám đốc được nữa, phải không? Như vậy là ước những cái gì mà có quyền lợi riêng tư của mình, ước những cái gì mà đáp ứng được cái thị hiếu của mình lúc đó, ước mơ của mình lúc đó, của danh, của lợi, của tình, của cái thói quen, của tập quán nghiệp của đời người. Nhưng mà Thế tử Siddhartha không ước điều đó quý vị. Thế tử Siddhartha mới nói với vua cha mình như thế này nè: cha cho con điều ước thứ nhất á, là cho con khỏe hoài, đừng có bệnh được không cha? Ông vua Tịnh Phạn giật mình: sao con mình nãy giờ tính đâu ước gì á, cho cái viên hột xoàn mấy ly hay gì, bây giờ sao ước kỳ ta? Ước là cho con khỏe hoài đừng bệnh. Không được đâu con ơi, nay ai cũng bệnh hết. Thôi con ước cái điều này cha nghe không được, thôi cha cho con không được, thôi con ước điều ước thứ hai đi, hột xoàn hay là vàng vòng gì đó con ước đại đi. Thì Thế tử là ta mới nói là: cha cho con một cái điều ước thứ hai đi, cho con á là trẻ mãi đừng già cha. Không được đâu con ơi, cha bây giờ nè, cha cũng muốn trẻ mãi phải không? Cha toàn là ăn sâm bổ lượng, uống sâm Triều Tiên đâu không á, mà tới cuối cùng thì cũng già phải không? Thấy mấy người toàn là ăn bào ngư di cá ở ngoài chợ lớn không á, hoặc là ăn cái bọt yến đó, như vậy 1 ký 5-6 triệu không, mà tới giờ thấy tóc cũng bạc phơ à, nên á là không có được. Như vậy á là cha cũng già à, con thấy rồi, giờ cho con không được nữa, thôi con xin điều ước thứ ba đi. Thì Thế tử Siddhartha mới nói là: cha ơi, cha cho con á là sống hoài đừng chết được không cha? Đó thì vua Tịnh Phạn là: không được đâu con ơi, má của con á là mẹ con mới sanh ra có 7 ngày à, mà bỏ cha con ta ra đi rồi, ba điều con ước cha không cho được điều nào cả, con ước điều khác đi. Thế tử là: con xin có 3 điều, không xin tới điều thứ tư đâu. Cái nếu mà cha không cho con được thì con sẽ đi tìm một cái con đường mà để đáp ứng được 3 điều ước của con, có nghĩa là con đi xuất gia tầm đạo. Tầm đạo tất nhiên là tìm một cái con đường để mà thực hiện 3 cái điều ước của Thái tử: đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Ngài đi tìm con đường đó, ta gọi là đường đạo. Ngài đi tìm một cái con đường đạo, vậy tôi, ngài xuất gia, ngài tầm đạo, và ngài nói và ngài làm thiệt. Quý vị cứ suy nghĩ coi, trong một thân thể con người của mình bình thường, quý vị sống trong hoàng cung là một cái vị thái tử, và có một người vợ là hoa hậu như là nàng Gia Du Đà La, và có một cái đứa con như là La Hầu La. Thế tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì gen di truyền của thái tử sao cũng phải gần như vậy phải không? Thì La Hầu La sanh ra phải rất là đẹp, tại vì bổn thân mẹ của La Hầu La là một hoa hậu. Còn Thế tử Siddhartha là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. A Tư Đà nói rồi, ông có ngũ thông đã nói điều đó mà. Như vậy thì gen của La Hầu La sanh ra là La Hầu La rất là đẹp. Như vậy thì Thế tử Siddhartha, mình nói Thế tử Siddhartha ở dưới thế gian này là một vị thánh nhân, không phải đâu quý vị, là con người bình thường á. Nếu vị thánh nhân thì làm sao có vợ mà có con quý vị, phải không? Vì Thế tử là con người bình thường như ta, có thương, có ghét, có yêu, có buồn, có sầu, có khổ, có giận, cũng có hỷ nộ ái ố như chúng ta bình thường thôi. Nhưng mà Thế tử đặc biệt hơn chúng ta một điều, không nhìn với chúng ta bằng mắt bình thường của chúng ta, là ham cái danh, ham lợi, ham tình, ham ăn uống, ham ngủ nghỉ, mà khác với chúng ta quan sát cái thế giới quan xung quanh để tìm ra một cái quy luật nào đó để cứu nhân sinh thoát khỏi cái đó. Thế tử khác với chúng ta. Tại sao Thế tử khác với chúng ta? Tại vì Thế tử kiếp trước Thế tử có tu, có nghĩa là Thế tử có chủng tánh của nhà Phật, bây giờ mình gọi là căn tu. Vậy thì cái người nào bây giờ có căn tu nghe giảng cái hiểu liền à, muốn vô chùa xuất gia tu liền. Còn người nào không có căn tu á, nói chuyện khô cổ đi nữa thì cũng không nghe, không có áp phê gì hết đó quý vị. Như vậy thì tế tử có căn tu từ kiếp trước, nên bây giờ á, do nhận cái bản ngã của thân con người á, nên tế tử đã giống như thân con người của chúng ta, quên hết tất cả những cái điều trước do chúng ta nhận bản ngã cho chúng ta là người. Mà người thì không phải là thánh, thánh thì mới biết được tất cả, người đâu phải biết tất cả. Do mình sanh ra cõi nào thì mình nhận bản ngã của cõi đó, thì mình cho mình là mình, nên mình không phải là khác. Nên từ cái không phải là khác đó, nên mình không biết gì cái khác mà biết mình mà thôi, gọi là bản ngã đó quý vị. Thì tế tử cũng vậy, không ai đánh thức được cái này, tại cái này nằm trong tàng thức á, không ai đánh thức được lên cho thái tử cả. Nhưng mà trong cái tàng thức của ngài chứa điều đó. Và khi qua cái cổng thành thứ tư á, và có một vị sa môn đã đánh thức gợi cho thái tử lại những cái điều mà thái tử đã trăn trở, gợi cho ngài một con đường đi. Nên mà khi qua cái cổng thành thứ tư, thấy một cái vị cầm bình bát đi khất thực rất là thanh thoát, thì thái tử mới kêu Sa Nạp kêu cái vị đó qua coi vị đó là vị gì vậy. Thì thái tử mới hỏi là ngài là ai, thì vị đó là nói là tôi là một tu sĩ, có nghĩa là tôi đang đi tìm tu, tìm trên con đường đạo. Thì thái tử mới hỏi là tu là cái gì mà ngài đi tu, thì vị đó mới nói rằng tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tang thương. Nó gây ra lắm quan nghiệp quái quăng, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gương giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Và thái tử mới hỏi tiếp á, vậy chứ mình tu cho mình hay là tu cho ai vậy ngài? Cái vị đó mới nói rằng tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Tu không phải để cho mình, mà tu để cứu độ chúng sanh. Từ cái đánh thức, từ trong cái chủng tánh của Thế tử Siddhartha đó, mới đánh thức điều đó là điều thôi thúc ngài lên đường. Chứ ngài tu cho mình á, thì ngài thấy bình thường quá, tầm thường quá. Cái này tu để cứu cả nhân loại, cứu cả chúng sanh, nên ngài mới quyết định ra đi. Và ngài làm một người bình thường như bao người khác. Có vợ là hoa hậu có thương không quý vị? Phải thương chứ, vợ đẹp như vậy. Có con ở trong hoàng tộc, có con nhỏ mà đẹp như vậy, mình có thương không? Thương như vậy. Nên khi mà ngài bứt phá ra, ngài để đi lên cái con đường mà rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, không phải là chuyện bình thường quý vị, mà người ta gọi là cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu. Trước đây không có người ra đi như vậy, và sau này vẫn không có người ra đi như vậy. Vậy thì ngài ra đi, cái bài học vĩ đại đầu tiên khi ngài ra đi là bài học khước từ quý vị. Khước từ tức là bài học biết từ bỏ những cái gì đáng để được từ bỏ. Cái thứ nhất là ngài từ bỏ cái mà cả thế gian người ta dám đổi bằng máu mủ của anh em mình đó. Quý vị biết cái đó là cái gì không? Là cái ngai vàng đó quý vị. Ngai vàng và tội ác đó, quý vị xem cái phim đó thì biết. Như vậy thì vua A Dục, ngài đã bị vua cha đẩy ra ngoài biên giới vì cái lý do gọi là lý do vô duyên đó quý vị. Vua A Dục khi sanh ra là vua Asoka đó, ngài sanh ra tướng ngài rất là xấu. Thì cái vị bốc sư mới xem là ông này xấu lắm, nên lớn lên thế nào cũng bị làm phản à. Anh cái dạng này dạng râu rìa, lông ngực là tôi phản thần nè. Thì vua cha tin điều đó mới đưa cho con mình tuốt ngoài biên ải đó. Ở trong này á thì gần 100 anh em ca sang múa hát, được ăn uống học hành, được gần cha mẹ. Khi bệnh thì có quan ngự y đến. Còn vua A Dục ở ngoài biên ải xa xôi, chiều biên cương trắng trời sương muối quý vị, đói tê lòng luôn, không có cha không mẹ không tình thương, ôm một mối hận trong lòng. Khi lớn lên á, tới mười mấy 20 tuổi á, thì là vua cha sắp băng hà đang hấp hối, thì A Dục mới kéo quân về hoàng cung bao vây chặt hết và giết hết tất cả anh em của mình, trừ con ông em Út Mộc mà quý vị, để tranh giành chiếc ngai vàng. Mà Đức Phật của chúng ta đã bỏ chiếc ngai vàng ra đi như là một đôi giày rách quý vị. Thấy cái này quý vị thấy sao? Thấy sự vĩ đại của Đức Phật mình chưa? Bỏ ra đi, không lưu luyến một điều gì hết. Nhưng mà Ngài còn lưu luyến cái gì? Ngài lưu luyến gia đình, vợ con. Tại vì lúc mà Ngài ra đi đó quý vị, trong sử ghi lại đó, Ngài bước đi rồi Ngài quay ra, bước đi rồi Ngài quay ra. Nhưng mà may thay Ngài có một người vợ là Gia Du Đà La. Cái người vợ này đã ủng hộ Ngài ra đi. Lịch sử Đức Phật mà quý vị tìm trong sách lịch sử mới thấy được cái điều này. Gia Du Đà La đã ủng hộ Ngài ra đi, vợ luôn luôn lúc nào cũng ở bên chồng. Thế tử làm sao trốn quý vị? Không cách nào trốn đâu quý vị. À, bây giờ ví dụ mình có người chồng ấy, mà chồng mình đã có tư tưởng đi xuất gia rồi, lúc nào mình cũng chăm, lúc nào mình cũng xem xét, chưa nói tới cho thám tử đi theo dõi đó, thì làm sao mà trốn được? Cái này là với sự ưng thuận của nàng Gia Du Đà La. Như vậy thì kể trong chuyện tiền thân của Đức Phật, vào thời của Đức Phật Ca Diếp ấy, thì Thái tử Siddhartha này nè là một vị bình thường thôi, mới ái mộ Đức Phật Ca Diếp, mới đi đến và là Đức Phật Ca Diếp để mà đảnh lễ. Có sách thì nói là vào thời của Đức Phật Nhiên Đăng, nhưng đại loại là Đức Phật ở trong quá khứ, thì Ngài mới đảnh lễ. Thì trong cái buổi đảnh lễ đó mới gặp nàng Gia Du Đà La đi đến, và hai người mới làm quen với nhau, thì tính là kết nghĩa vợ chồng. Thì Thái tử Siddhartha đó là Đức Phật Thích Ca mới nói rằng: ta có chí nguyện đi theo Đức Phật để xuất gia. Cái cô này là: thôi bây giờ anh cứ bằng lòng đi, bây giờ lúc nào mà anh muốn đi xuất gia thì tôi bằng lòng, tôi sẽ cho anh đi xuất gia. Và từ đó về sau hai người đã gặp cái dây ân ái đó nhiều đời nhiều kiếp, và tới ra bây giờ thì nàng Gia Du Đà La sanh ra giờ đã ủng hộ cho chồng mình đi xuất gia. Nên ủng hộ như vậy nên nàng không theo dõi gì hết, muốn đi xuất gia giờ nào đi xuất gia quý vị. Nên một đêm tối trời vào đêm mùng 8 thì Thái tử đã ra đi và lưu luyến nhìn lại đứa con yêu quý nhất của mình mà ra đi rồi quay lại, ra đi rồi quay lại 3-4 lần như vậy. Và Ngài mới thốt lên những câu ở trong lòng mình như thế này: La hồ la hợi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, Ngài lại Ngài lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Nhưng con ơi, tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàn không. Có nhớ cha thì con hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Và Ngài mới quay qua cái người vợ yêu quý nhất của đời mình, và Ngài nói như thế này: Gia Du Đà La, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, liếm tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Và Ngài quyết ra đi quý vị. Và Ngài ra đi á, Ngài ra đi Ngài tầm cái gì? Ngài không biết tầm cái gì cả. Ngài mới suy nghĩ rằng ở đâu á mà có một cái gì đạo sĩ nào cao siêu á, mình mới đi học. Và Ngài đã trải qua 5 năm học với hai cái vị thầy. Và cái gì từng thiền định mà cao nhất Ngài học được là thiền định của phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Và khi học xong á, Ngài hỏi thầy mình là đạt tới từng thiền định này thì còn bản ngã hay không, tức còn cái ta hay không đó. Nếu mà còn cái ta thì cái này chưa chứng đắc hoàn toàn, mà nếu không còn cái ta thì lấy ai để mà chứng đắc? Hai ông thầy này đớ lưỡi không trả lời được quý vị. Hai ông này mới trả lời được, lắc đầu là tôi giờ tôi hết chữ dạy ông rồi, ông hỏi tôi cái câu tôi không còn cách nào để trả lời hết. Nếu còn cái ta thì cái chứng đó đâu phải là ta nữa. Chứng thì phải ta thành ta chuyển sang thánh. Thì như vậy nếu mà chuyển sanh thánh thì ta đã mất phải không? Như vậy thì nếu mà còn ta thì chứng đắc chưa hoàn toàn, mà không còn ta thì lấy ai để mà chứng đắc? Như vậy thì hai ông này không trả lời được, và Thái tử quyết ra đi. Vào thời ở Ấn Độ á, ta quan niệm là nếu mà tu càng khổ hạnh á, thì là đắc đạo cao nhất, còn nếu mà tu không khổ hạnh thì không có đắc đạo gì cả. Và Ngài đã tin điều đó, tin theo truyền thống quý vị, và chưa có ai đã là khổ hạnh mà đắc đạo cả. Nên Thái tử Siddhartha đã tin đó, và Ngài đã đi vô rừng tu một mình quý vị. Ngài nín thở, Ngài tu mình, Ngài ăn giảm cái liều thức ăn xuống, và quý vị mới thấy được cái sự kiên nhẫn và sự đại hùng của Ngài khi Ngài bỏ hoàng cung rồi. Như vậy mà chưa đâu quý vị, từ một cái thân của một người đã được người ta cung phụng, đã được người ta hầu, người ta mời, nước nóng có nước nóng, nước lạnh có nước lạnh, mà bây giờ ở trong rừng vắng có một mình thôi quý vị. Quý vị tự vô rừng ngồi mình coi, nghe chim kêu với dượng hú ban đêm đó mà không sợ, mà xanh mặt mày, nói đầu tiên là sợ ma thôi cũng đủ chết nữa, chứ đừng có nói là tiết giá mưa sầu, đừng có tiết nói là nuôi khổ hạnh nơi rừng sâu. Mà Thế Tử vì cái gì mà Ngài dám ngồi 6 năm ở trong chổng một mình quý vị? Vì tìm ra con đường để cứu độ nhân sinh, mới thấy cái tâm của Ngài như vậy. Hỏi tâm của Ngài á, Ngài là con người người như vậy, Ngài có bị đói không quý vị? Đói chứ. Ngài có bị khát không? Khát chứ. Ngài có bị lạnh không? Lạnh chứ. Ngài có bị nóng không? Nóng chứ. Mà biết lạnh nóng như thế nào thì mình mới xem thời tiết của bên Ấn Độ. Thời tiết Ấn Độ có 3 mùa hả quý vị? Mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Kỳ rồi mùa nắng ở Ấn Độ á là 51 độ C. Mình ở đây mới có 41 độ, 39 độ bữa hổm phải không? Ở ngoài đồng 3-4 người chết vì nắng quá. Ở Ấn Độ nóng 51 độ C và mùa lạnh âm 20 độ C quý vị. Và mùa mưa thì nước ngập đường hết, không có con đường nào để đi hết. Quý vị, như vậy á thì chúng ta mới thấy rằng là Thái tử Siddhartha đã vì cái gì mà ngồi được ở đó 6 năm trời quý vị? Là vì cái sự kiên nhẫn của Ngài. Ngài kiên nhẫn, Ngài ngồi và Ngài giảm khẩu phần ăn xuống để cho cái thân mình được chịu đựng cái khổ hạnh. Thì cái người xưa vào thời Ấn Độ nói rằng nếu mà khổ hạnh càng cao mà chúng ta chịu được thì những cái đau khổ nhỏ nhỏ không nhầm gì hết. Như vậy chúng ta gọi là an lạc. Lý luận đó nghe hay phải không? Ví dụ như chúng ta làm cho cái thân mình chịu khổ càng nhiều đi, khổ tới tột bực đi, thì về nhà con mắng tiếng chịu bình thường không sao hết, chồng la tiếng chịu bình thường không sao hết, người ta nói xấu tiếng chịu bình thường không sao hết. Tại vì cái nặng hơn mà mình chịu đựng được thì cái nhỏ hơn là chuyện nhỏ phải không? Như vậy thì mình làm cho cơ thể mình chịu đựng cái đau khổ đến tột cùng đi, thì mình sau này mình ra ở trong đời sống mình sẽ chịu được tất cả những cái đau khổ nhỏ hơn. Đạo Thái tử tin điều đó và Thái tử quyết chí ngồi vậy, ngồi vậy ròng rã 6 năm. Bây giờ mình á muốn biết Thái tử như thế nào á thì mình ra ở ngoài giường của mình á, mình ngồi thử một đêm quý vị. Ngồi thử một đêm. Ngồi bình thường thôi, ngồi thử một đêm đi, về nhà thực tập liền đêm nay đi, ngồi trên lầu á, mình ngồi thử một đêm và xương xuống á không có mùng và cũng không có cái gì để trùm lại hết, mũi nó cắn. Phải không? Ngồi thử đêm coi coi, thấy Thái tử ngồi 6 năm mới biết được cái sự đại lực ở trong con người của Ngài. Lòng đại hùng là Ngài cắt bỏ những cái gì mà người ta không thể bỏ, như ngai vàng, như vợ, như con, người ta không thể bỏ mà Ngài từ bỏ được. Như sự giàu sang, như đầy đủ tiện nghi, Ngài người ta không thể bỏ nhưng mà Ngài đã bỏ được. Quý vị bao giờ, bây giờ mình đang sống giàu nè, mình bỏ hết cái giàu mình sống nghèo đi quý vị. Ví dụ như mình đang chạy chiếc xe Alac hoặc là Attila, mình xuống mình chạy chiếc xe đạp cà tàn đi. Đó, mình làm thử Ngài có được không? Nếu không được mới thấy là cái sự thay đổi môi trường đột ngột, từ sự giàu sang sang cái sự không có gì, từ sự đầy đủ tiện nghi sang cái chỗ không có gì, thì quý vị có sống được hay không? Mà nếu sống được gì, cái gì sống được? Cái tinh thần nè. Nên là Thế Gian phong Ngài là đại hùng. Và Ngài ngồi dưới gốc cây như vậy là 6 năm liền. Như vậy phong Ngài là đại lực quý vị. Vì vậy Đức Phật có hai chữ là đại hùng và đại lực. Còn bây giờ mình gặp khó khăn thì mình sao quý vị? Khó khăn thì sao? Vạn sự khởi đầu nan, mình gian nan, mình bắt đầu nản. Nên những cái người tu mà gặp khó khăn, những người tu á là gặp trở ngại, những người tu á là gặp nghịch duyên, những người tu gặp quan trái thì sao? Bỏ tu quý vị. Ở dưới Châu Đốc An Giang á là có cái vị này. Tu là một tu sĩ như là chúng tôi ở đây thì rất là nổi tiếng, thì ở đó có khoảng mấy trăm người đi theo để quy y để tu. Nhưng mà không biết gì cái nghiệp gì á, thầy tu không đến nơi, cái thầy lên xe bông. Các cô cư sĩ á, bác anh chàng cư sĩ, cô cư sĩ á, về không ăn chay nữa quý vị, chở đũa luôn đó. Ông thầy mình tu cao siêu vậy, ông còn vậy, không chi mình tu giữa đường mình đâu gặp gì. Cái đó là gặp thử thách phải không? Gặp khó khăn tự nhiên bỏ tu à. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình gặp cái chuyện nhỏ gì mà mình không vượt qua được nữa, mà vậy mà Đức Phật của chúng ta dám ngồi ở trong rừng sâu 6 năm trời khổ hạnh như vậy. Và cuối cùng á, Ngài nhận ra một cái điều là không thể đắc đạo trong cái tấm thân khổ hạnh này được, tại vì Ngài sắp xỉu sắp chết rồi, nếu ngồi chút xíu nữa chết. Này mới ra bờ sông Ngài tắm, và cuối cùng Ngài đã xỉu bên bờ suối, và một người mục nữ là Sujata đi ngang mới mớm cho Ngài một ít sữa của khi nàng chăn dê đó. Và Ngài tỉnh dậy và Ngài quyết định là đổi cách tu, và Ngài lấy cái bát sữa Ngài quăng xuống cái dòng suối, và Ngài nói rằng nếu ta đổi cách tu mà tu đắc đạo thì xin cái bát sữa này hãy trôi ngược dòng. Và cuối cùng cái bát sữa này trôi ngược dòng, quý vị. Như vậy thì cái bát sữa mà trôi ngược dòng, hồi nào giờ Ngài đi theo xuôi dòng, quý vị, xuôi dòng là sao? Thế gian á, nghĩ là khổ hạnh đắc đạo, thế gian nghĩ á, là tu là phải tìm một cái ông thầy nào đó, ông truyền năng lực cho mình mới đắc đạo. Thế gian á, là nghĩ á, là mình tu hành á, là mình không phải trải qua cái gì hết, mình tu là sướng lắm, tu vô chùa quy y rồi á, là sư được Phật chứng cái mình cũng đắc đạo, quý vị. Nhưng mà không phải dễ như vậy. Mình đắc đạo không phải là bây giờ người ta nói là ráng làm đi, được 500-700 triệu gửi vô ngân hàng, cái đi tu rút tiền nó ra từ từ xài. Có nhiều người ta như vậy đó, quý vị. Như vậy người ta nói là tu, nhưng mà không phải vậy. Cái bát quăng ngược dòng, cái bát quăng chảy ngược dòng. Như vậy thì cái dòng đời từ ở trên trôi xuống, cái dòng đời trôi xuống, mình muốn đắc đạo thì phải ngược cái dòng đời ngược và lên, đúng không? Thì cái bát nó trôi ngược dòng. Vậy cái bát trôi ngược dòng là khó hay dễ, quý vị? Là rất là khó, mà bát nó đã trôi ngược dòng. Như vậy thì mình kiểm tra coi mình tu muốn đắc đạo nó phải ngược dòng. Vậy thì mình kiểm tra coi mình ngược hả, là mình xuôi dòng đời, quý vị. Thông thường xuôi dòng đời nè, ví dụ người ta chửi mình chửi lại xuôi dòng đời. Cái mình tu người ta chửi mình không chửi lại, bát trôi ngược dòng, phải không? Người ta hơn mình ganh tị, phải không? Là bình thường, là xuôi dòng đời. Bây giờ người ta hơn mình không ganh tị, là mình ngược dòng đời đó. Bình thường tối nay người ta đi rạp Hưng Đạo, đi coi đoàn cải lương hát, đi rạp chiếu bóng, ở nhà coi phim tình cảm, mình đi lại chùa, mình xuôi hay ngược dòng đời? Mình ngược dòng đời quá, quý vị. Người ta là người ta mặc đồ gì, mặc sườn xám, mặc đầm, mặc riết tự nhiên, mặc cái áo chàng vô, xuôi hay ngược dòng đời? Được, phải không? Như vậy là người ta tự nhiên ta để tóc dài, tóc tém, tóc uống, rồi tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ, tự nhiên hết trơn tóc à. Vậy ngược dòng đời, phải không? Như vậy đấy là ngược dòng đời đó. Vậy thì tuy khi mà mình thấy cái bài học mà Đức Phật quăng cái bát xuống, là Đức Phật nhắc nhở ở dưới thế gian của chúng ta, những người tu có thân, có miệng, có ý của chúng ta, coi xuôi hay ngược. Nếu xuôi đi vô chùa cũng xuôi luôn á, quý vị. Ví dụ như vô chùa cái mình khoái hay sao, quý vị? Phái tiền. Ví dụ nè, mình đi vô chùa đây, cái mình phái tiền, mình móc tiền lại gửi ngân hàng để dưỡng già. Như vậy thì giống tâm của người đời rồi, phải không? Chứ không phải mình móc tiền làm lợi ích cho chúng sanh. Như vậy thì mình vô chùa ngược dòng đời, nhưng cuối cùng tâm mình lại xuôi theo dòng đời, phải không? Hoặc giả là mình đi tu là ngược dòng đời, nhưng mà tâm mình không tu hết á, mình tới 4 giờ thức dậy tụng kinh, mình ngủ luôn cái tới sáng. Thấy giống đời nướng chưa? Đời nướng mình cũng nướng. Như vậy thì mình cũng xuôi theo dòng đời luôn. Như vậy thì cái hình thức là mình ngược, nhưng mà cuối cùng mình lại xuôi. Ví dụ như vậy thì ai cũng vậy hết, từ là người xuất gia tới người tại gia, mình thấy mình là thông thường của dòng đời hay mình ngược lại? Thông thường của dòng đời là phải lên làm vua, phải có vợ có con, phải không? Vì ngược dòng đời bỏ ngai vàng, thấy ngược người ta chưa? Bỏ ngai vàng, cởi áo long bào, đổi cái áo của nhà tu ở trong rừng, ngược với người ta chưa? Ai mà không phái cái long bào, đúng chưa? Như vậy á, thì 19 tuổi người ta phái quyền lực, mà Thế Tử đã từ giả đi tìm lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải lợi ích cho mình. Hồi nãy chú Tiểu ước là ước cho mình không à, bây giờ Thế Tử là ước cho chúng sanh, ngược với người ta chưa? Như vậy thì ngược lại với dòng đời. Vậy tu là quá trình ngược lại tất cả những gì cái dòng đời mà nó đang chảy xuôi theo. Như vậy thì mình hưởng thụ là ngược hay xuôi dòng đời? xuôi dòng đời. Vì vì tu là mình phải thiểu dục, bớt những sự hưởng thụ, cái đó mới là cái ngược dòng đời. Nên mà con cháu của mình nó lo cho mình không đầy đủ á, mình nói hên lắm đó nha, lo cho cha mẹ không đầy đủ á thì cũng đừng mắng nhiếc nó. Cái thứ nhất, nhiều khi nó không đủ tiền. Cái thứ hai nữa, mình dễ tu lắm, hưởng càng ít thì càng dễ tu, không có tổn phước mình, nên mình vẫn vui vẻ mà mình tu. Như vậy á thì Thái tử đã ngồi như vậy là 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, nhưng cuối cùng Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Tại sao? Tại vì khi mà Ngài đi tìm Thầy, Ngài đầy đỏ thân mình là Ngài tu ở ngoài tướng đó quý vị. Ngài tu ở ngoài tướng, mà thân của chúng ta chỉ có hai phần, một phần tâm và một phần tướng. Bây giờ Ngài đã tìm cái phần tướng và tìm ông Thầy giải đạo, tu không đắc. Và Ngài đầy đỏ chính cái thân mình, Ngài ăn thì một hộp mè, Ngài uống như thế nào, Ngài để ý tới sự ăn uống, để ý tới cái sự thân của mình, nhưng cuối cùng Ngài đâu có đắc gì đâu. Nên Ngài mới quyết định, Ngài là chỉ con đường tâm mới đắc thôi, còn con đường tướng không có đắc. Đây là bài học vĩ đại thứ hai Đức Phật đã dạy mình, là đi bằng con đường tâm thì mới đắc, còn con đường tướng bên ngoài chẳng qua là hỗ trợ cho tâm mà thôi. Nên Ngài nói trong kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo sau, như xe theo chân vật kéo. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mà người nào tu mà mình không lấy cái tâm mình tu ra, không sửa chính cái bản tâm của mình, mà mình cứ sửa tướng bên ngoài, tu mặc cái áo cho nó đẹp, mua chuông á thì chuông của Thái Lan, mỏ thì mỏ của Hàn Quốc, rồi những cái tượng Phật mình thờ phải tượng mạ vàng mới chịu nha, chứ con cái mà mua cái tượng bình thường về là cảm giác mình bực lên. Có nghĩa là mình tu mình để ý tướng mà mình không sửa chính bản tâm mình bực đó, tức là mình không sửa, mình xuôi theo dòng đời mà mình lại thuận theo dòng đời, là tướng phải sang, phải đẹp, phải ngon, phải lành, nhưng cuối cùng ai đụng tới mình nổi Bồ Đề gai lên. Như vậy á là mình sao, mình tu tướng còn không thấy tu tâm chứ. Tu với mình thấy bên Nam Tông ta ăn mặn, tức là người ta cúng gì ăn nấy, có ăn mặn cái mình chê người ta. Như vậy mình cũng tu tướng, để ý tướng bên ngoài không, còn cái tâm của ông Thầy là người ta đã đắc đạo rồi, còn người ta cúng gì ăn đó chứ. Ví dụ như vậy ha, thì cái bên ngoài với bên trong là gì? Tu là từ bên trong tu ra. Như vậy thì Thái tử Siddhartha đã bỏ những cái mà thế gian đã không thể khước từ, và Ngài đã bỏ được điều đó. Nhưng cái trạm cuối cùng là khi Ngài ngồi 49 ngày đêm dưới rạch ni liên thiền đó, và ma ở cõi trời xuống phá Ngài, quý vị. Đó là ma, ma vương đó, là vua các loài ma xuống phá Ngài. Và nó giả ra những cái cảnh ở thế gian, ví dụ như là tình gia đình, tình vợ con, để quấn quýt Ngài. Ngài cũng không màng cái đó. Và nó giả ra là bao nhiêu tên bay đạn lạc để làm cho Ngài sợ hãi, nhưng Ngài không sợ hãi. Nên cuối cùng những cái ở thế gian như nhà, cửa, ngai vàng, cha con của tình trần và sự sợ hãi của các bên ngoài về thân của mình, Ngài vẫn không màng. Nên Ngài thắng cái cuối cùng, Ngài đắc quả, gọi là đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Và Ngài đắc được một cái niết bàn, gọi là niết bàn ở thế gian, gọi là hữu dư niết bàn. Khi mà cái thân mình mất đi gọi là vô dư niết bàn, cõi này Ngài đắc được hữu dư niết bàn. Và niết bàn ta định nghĩa là gì quý vị biết không? Niết bàn là nơi không còn đau khổ. Nên Ngài đã đắc đến một cái nơi không còn đau khổ. Như vậy á, thì đáng lẽ ra Ngài phải nhập vào trong niết bàn liền quý vị, để Ngài hưởng cái quả Bồ Đề. Hồi xưa tới nay á, mình đi trong sanh tử quý vị, nào là chịu đói nè, chịu no nè, chịu khát đầy đủ hết. Bây giờ vô cái chỗ đó rồi là không còn phải đói, không còn phải no, không còn phải hờn giận buồn phiền gì hết, rất là an nhiên tịch tịnh. Đáng lẽ Ngài phải vô đó. Nên Ma Vương á, lại nói là Thế Tôn ơi, Thế Tôn bây giờ đắc niết bàn rồi á, thì rất là vui, rất là sướng. Thôi bây giờ Thế Tôn nhập vào trong vô dư niết bàn luôn đi Thế Tôn. Ma lại dụ Phật quý vị, dụ Đức Phật nhập vào trong vô dư niết bàn luôn, thì lấy ai để đi độ chúng sanh? Mà không có người đi khai thị chúng sanh, không có người đi độ chúng sanh thì sao quý vị? Thì lực lượng của ma chướng nó sẽ hoành hành ở trong tam giới. Giới này càng mạnh thì tín đồ của nó càng nhiều. Nên nói với Đức Phật vậy, Đức Phật là không, Như Lai đi đến thế gian này ngoài không ngoài hai mục đích. Cái thứ nhất là cứu khổ, cái thứ hai là ban vui cho chúng sanh. Mà Như Lai chưa có cứu khổ chúng sanh, Như Lai chưa có ban vui cho chúng sanh, Như Lai chưa có khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến như trong kinh Pháp Hoa, Như Lai chưa nhập Niết Bàn. Chừng nào mà Như Lai có đủ đầy đủ bộ chúng, và Như Lai đã truyền cái những cái lời dạy của Như Lai qua các pháp Như Lai đã chứng đến thế gian rồi, thì Như Lai mới gặp nhập Niết Bàn. Thì lúc đó mà nó mới biến mất. Và Đức Phật đã trên cái bước đường đi hành hóa độ sanh 49 năm trời liền quý vị. Và quý vị thấy là đi cái gì? Mang cái bát và mặc tam y, mang cái bát đi khất thực. Và cái điều này mới đáng nói. Ví dụ như chúng ta đây là người nông dân, chúng ta chịu quen cảnh khổ, không có ai cung phụng cho chúng ta hết, chúng ta đi rất là dễ. Đức Phật là người trong hoàng cung, mà bây giờ làm một quả vị Phật, là thầy của trời người. Nhưng mà theo truyền thống của chư Phật, Ngài đi mang bát, đi xin từ nơi này, xin từ nơi nọ, trong một cái thân thể con người như thế này. Quý vị biết là sáng 8 giờ hút nước dưới sông lên, cái vợt lọc nước á, lọc. Vậy thì ăn cơm lặn nguội, uống vợt lọc vậy, và mặc đồ chỉ có 3 tấm y thôi, ngủ ở dưới gốc cây không có mùng. Quý vị cứ tưởng tượng đi, 3 cái mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh, Đức Phật phải chịu như vậy. Trừ cái mùa mưa ra thôi thì Ngài vào trong tịnh thất gọi là an cư kiết hạ 3 tháng. Như vậy thì mình mới thấy cái tâm của một Đức Phật đối với chúng sanh. Vậy đi để làm gì? Đi để độ cho chúng sanh. Đức Phật có 49 năm trời đi như vậy thì ngày hôm nay chúng ta mới có kinh điển. Tại vì Ngài đi dạy độ sanh thì tất cả các cái vị đi theo nghe được, như là A Nan mới ghi chép lại, bây giờ chúng ta mới có kinh điển, và bây giờ chúng ta mới được tu hành, chúng ta mới được thoát khổ ngày hôm nay. Nếu không có Đức Phật thì chúng ta không có thoát khổ ngày hôm nay đâu. Nói rất là đơn giản, vừa rồi ở ngoài Thủ Đức nè, gần đây có một cái cô này là 21 tuổi quý vị. Nếu không nhờ pháp của Phật, không nhờ Ngài đi 49 năm này, thì cái cô này đã chết trong một cái sự hoảng loạn, trong sự sợ hãi rất là ghê gớm. Cô này 21 tuổi và cô là sinh viên. Thì tự nhiên cô bị nhức đầu quý vị, cái đi ra tiệm mua thuốc uống gì mấy tháng sau, thì tới nhức quá rồi mới đi khám bác sĩ cho chụp CT. Chụp CT thì mới thấy được là hai cái khối u ở trong não cô ta nó chèn ép thần kinh, ta gọi là ung thư não giai đoạn cuối, có nghĩa là giai đoạn di căn. Mới 21 tuổi thôi, người rất là đẹp và đang học là sinh viên quý vị. Thì cô ta nghe được là mình bị ca, là bị ung thư giai đoạn cuối, mới 21 tuổi, thì mình sao quý vị? Sợ hãi, gào khóc, tất cả bầu trời sụp đổ trước mặt, là không còn một nghị lực nào để sống được. Thì người ta mới khuyên là nên đi vào trong chùa lại Phật. Và cô ta vào trong chùa, cô ta gặp ai cũng chia sẻ, những cái người như là các cái ni sư, ni trưởng ở nơi đó. Và có một cái ni sư ở chùa này là chuyên về là dẫn các đạo tràng niệm Phật đó, vị kêu bằng hộ niệm á. Cái ni sư mới nói là con ơi, là con á, bệnh ở giai đoạn 3 nè, con không qua được đâu. Nhưng mà hồi nào giờ con có biết tới Phật Pháp không? Cô ta lắc đầu, con không có may mắn như là ni sư vào chùa tu như vậy. Và ni sư mới nói rằng Phật Pháp không phải là đến chậm hay là đến mau đâu con. Đức Phật nói là hồi đầu thị ngạn, tức là mình quay lại là bờ liền. Trong kinh của Đức Phật A-di-đà do Đức Phật Thích Ca thiết á, thì có điều nguyện thứ 18. Nếu ai niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày, niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm với tâm không tán loạn, khi chết được Đức Phật A Di Đà, Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng thánh chúng đến tiếp rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà cõi Tây Phương Cực Lạc vui lắm con ơi. Cõi Tây Phương Cực Lạc á là cõi đó nói trong kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ. Còn ở dưới thế gian này rất là nhiều người đã được Quan Thâm Bồ Tát dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi đó không còn sanh tử, cõi đó không bao giờ có bệnh. Bệnh gì cũng không có hết. Thân mình là liên hoa quá xanh, là sen nở ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, nên cõi đó không còn bệnh tật. Nên cõi đó rất là an vui. Cõi đó sống bằng thần thông, đi tới đi lui bằng thần thông, và muốn cái gì có nấy, nên cõi đó rất là an vui. Con muốn quay lại thế gian độ chúng sanh thì con lập tức con quay lại thế gian theo bổn nguyện của mình. Như vậy thì cô này mới nghe như vậy và tin như vậy. Và cái phao cuối cùng để cô ta nắm khi chúng ta chìm lên mặt biển chỉ còn cái phao của Phật Pháp thôi. Và cô này lúc này á, cô nghe như vậy thì cô không sợ chết nữa. Và cô quy y, kêu ni sư á, là cho con làm lễ quy y đi. Thì ni sư tính đâu là cái lễ truyền tam quy ngũ giới, cô là không phải. Con quy con xuất gia. Anh ni sư là sao con bệnh như thế này sao xuất? Đó là con xuất gia để con gieo duyên ở kiếp sau. Như vậy thì con quyết định là thấy cuộc đời nó là khổ rồi. Ni sư nói như vậy rồi thì con biết là sanh lão bệnh tử sẽ lên tới cuộc đời người này đến cuộc đời người nọ. Mà trong khi đó con là bị bệnh thì con sẽ tử thôi. Con đó là cái điều quy luật không thể nào cãi. Giờ con không còn sợ nữa. Ni sư cho con xuất gia nhưng con xin về nhà con tu. Thì làm một cái lễ xuất gia rất là im điềm nhẹ nhàng thôi. Và cô về nhà tu. Cô phát nguyện là không ăn quý vị. Không ăn nữa. Chỉ uống để mà tu thôi. Tại vì trước sau cô cũng chết rồi, cô là di căn giai đoạn cuối rồi. Cô vậy là cô lần chuỗi vậy. Niệm Phật nhất tâm niệm Phật là không còn gì. Cái người ta là bữa nay phim hay lắm à. Dạ thôi hay quá, để kiếp sau đi chứ kiếp này mắc tu rồi. Để bữa nay mà phi coi phim ngày mai lỡ chết thì sao? Vô thường chết nó làm sao? Phải không? Là cái này nè, cái món này ăn ngon lắm. Là ăn ngon rồi cũng chết nên không ăn. À, rồi đó là coi phim cũng từ chối, kêu đi chơi cũng từ chối. Và cô quyết định là niệm Phật và chuyên chú vào trong câu niệm Phật và cầu nguyện sau khi xả báo thân về được cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Và cô niệm ngày niệm đêm, chừng nào mệt mê quá ngủ ra, niệm ngày niệm đêm, niệm ngày niệm đêm, niệm đêm. Đúng 21 ngày quý vị. 21 ngày cô đó sáng đó kêu lại gia đình đó, ra lựa bộ đồ nào chiến mặc vô cho con. Cái gia đình đem ra cái bộ đồ đẹp thiệt đẹp mặc vô, không chịu. Lựa hoài tới không còn gì, còn cái áo tràng mặc vô cô chịu. Cô lại mặc đồ chiến của cô đó. Chứ mà cái đồ mỗi lần đầm nè rít này nọ đó cô không chịu lắc tay hết, khoái mặc cái áo tràng. Khi mặc cái áo tràng vô xong đó quý vị, tới giấc trưa cô ta lần chuỗi tới thở nhẹ nhẹ, và cô ta đi nhẹ nhàng thanh thản và nóng ở trên đầu. Và sau đó mấy tiếng thì thân thể vẫn còn mềm mại. Nhưng mà có điều đặc biệt, khi đi thiêu á, ở lò thiêu Bình Hưng Hòa đó, khi lại đó thiêu á thì cái anh quay phim á, anh mới quen trong đó. Anh vô trong khi mà thiêu xong á mới lật cái nắp ra. Thì lật cái nắp ra thấy cái dạng hình của cô vậy đó, thì trên cái đầu á có hai cái viên gọi là viên xá lợi màu quý vị. Viên xá lợi có ánh sáng trong trong vắt, và mình có vô số những cái xá lợi ở bên trong. Như vậy thì cô đã niệm Phật thành tựu. Nếu không được rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, cô cũng tái sanh vào cõi lành. Nhưng mà theo thầy, những cái hiện tượng như vậy theo kinh Lăng Già hoặc là theo những cái kinh nghiệm của những người niệm Phật, thì cô này đã được vãng sanh về Cực Lạc theo đúng lời hứa của Đức Phật A Di Đà. Nên chúng ta cũng chúc mừng cho cô.